thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 30 Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2017.
Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các chương trình liên kết với các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao kỹ năng sống cho các em.
Phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao và nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thành viên trong câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên đã thể hiện tinh thần yêu nước của mình thông qua nhiều hình thức, trong đó phải kể đến tinh thần say mê sáng tác thơ ca. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 427 CDTTG về việc tập trung phòng chống virus cúm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam. Nội dung công điện như sau. Theo thông báo của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hợp Quốc FAO, từ cuối tháng 3 năm 2013 đến ngày 20 tháng 3 năm 2017, đã có 1.342 người Trung Quốc bị nhiễm virus cúm AH7N9, trong đó có 494 ca tử vong. Đặc biệt, trong gần 3 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc đã ghi nhận 533 người bị nhiễm virus cúm AH7N9, trong đó các tỉnh có chung biên giới với nước ta là Quảng Tây có 17 người bị nhiễm cúm AH7N9 do tiếp xúc với gia cầm sống bán tại chợ và tỉnh Vân Nam có 2 người mắc bệnh. Đồng thời, Trung Quốc đã phát hiện trên 2.000 mẫu dương tính với virus cúm AH7N9 trên gà, vịt, bồ câu, vẹt ở môi trường tại các chợ gia cầm và một số trường hợp ở trại gia cầm nuôi thương phẩm, gia cầm giống. Nguy cơ virus cúm AH7N9 và các chủng virus khác AH5N2, AH5N8 từ nước ngoài xâm nhiễm vào nước ta qua biên giới thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh thành phố khác có tiêu thụ loại gia cầm, sản phẩm gia cầm trên là rất cao. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại du lịch của nhân dân hai nước, đặc biệt cư dân biên giới cũng có thể đưa virus cúm AH7N9 xâm nhiễm vào trong nước như đã từng xảy ra đối với Malaysia và Canada. Để chủ động ngăn chặn virus cúm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm khác xâm nhiễm vào nước ta, hạn chế thấp nhất virus cúm lây nhiễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho ngành chăn nuôi. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 18 TTG KGVX ngày 27 tháng 2 năm 2017, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt một số biện pháp sau. 1. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, kể cả hình thức cho, tặng gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới của các tổ chức cá nhân và cư dân khu vực biên giới. 2. Tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người từ vùng có dịch cúm AH7N9 nhập cảnh vào Việt Nam và xây dựng phương án xử lý triệt để ca bệnh khi phát hiện có bệnh nhân nhiễm virus cúm AH7N9 tại Việt Nam. 3. Tổ chức lấy mẫu giám sát chủ động đối với gia cầm và môi trường nhằm phát hiện virus cúm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm chưa có ở Việt Nam xâm nhiễm vào nước ta. 4. Quy định cụ thể giám sát chặt chẽ khu vực buôn bán giết mổ gia cầm tại các chợ có bán gia cầm sống và tổ chức thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi chợ. Xây dựng phương án đóng cửa chợ gia cầm và có các biện pháp xử lý khi phát hiện có virus cúm AH7N9 tại chợ. 5. Tổ chức diễn tập tình huống theo kế hoạch ứng phó cúm AH7N9 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế để chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch khi phát hiện virus cúm AH7N9 xâm nhiễm vào trong nước. 6. Các bộ ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng, chuyên ngành, phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt, góp phần ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của virus cúm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm khác xâm nhiễm vào Việt Nam. Chiều 27 tháng 3, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 30 Ban Thường vụ Thành ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2017. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, chỉ đạo trực tiếp triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, triển khai thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Nhờ đó, trong quý 1 2017, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 1.515 tỷ đồng, bằng 25,68% so với kế hoạch và tăng 3,25% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 480 tỷ đồng, bằng 42,8% kế hoạch tỉnh giao và bằng 39,2% kế hoạch thành phố Thái Nguyên. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền thường xuyên được tăng cường. Trong quý 1 2017, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã kết nạp được 81 đảng viên mới, bằng 21,31% kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ quý 2 2017. Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị các cấp ủy Đảng thành phố cần bám sát nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 để có những giải pháp chỉ đạo cụ thể cho từng tháng của quý 2. Các đơn vị chuyên môn cần rà soát các nguồn thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và không để bỏ sót các nguồn thu của địa phương. Về vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính, đồng chí đề nghị thành phố cần tổ chức lấy ý kiến theo đúng các bước hướng dẫn của Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan để làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của việc điều chỉnh địa giới hành chính. Cần quan tâm thực hiện thường xuyên công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
Năm nay, Thái Nguyên sẽ hỗ trợ 23 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, lĩnh vực cơ sở hạ tầng nội đồng được tỉnh đặc biệt ưu tiên với tổng kinh phí hỗ trợ là 15 tỷ đồng. Tiếp đến, hỗ trợ sản xuất chè hơn 3,7 tỷ đồng, rau trên 1,9 tỷ đồng, lúa trên 1,8 tỷ đồng, chăn nuôi 805 triệu đồng và thủy sản 400 triệu đồng. Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ nay đến hết năm, tỉnh cũng sẽ thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất lúa tập trung, rau, quả, chè, chăn nuôi đạt tiêu chuẩn Việt Gáp theo chính sách hỗ trợ khuyến nông, hỗ trợ kinh phí thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn, thực hiện quản lý an toàn thực phẩm. Thông qua việc hỗ trợ, Thái Nguyên mong muốn đẩy mạnh quá trình thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phấn đấu năm 2017, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,5%.
Tối 26 tháng 3, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu văn hóa Tiên Di trong cán bộ công nhân viên lao động năm 2017. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017 và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Tham gia hội thi có 11 đội gồm các thành viên là cán bộ, công nhân viên các nhà máy, chi nhánh trực thuộc công ty. Các đội trải qua 2 phần thi gồm năng khiếu diễn tiểu phẩm và trả lời câu hỏi và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi năng khiếu thu hút sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên hơn cả. Theo đó, mỗi đội lựa chọn một nội dung tìm hiểu kiến thức về văn hóa trong doanh nghiệp như văn hóa ứng xử, thực hiện nội quy lao động, bảo vệ môi trường và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất. Qua đó đã đưa ra những thông điệp về trách nhiệm của cá nhân đơn vị khi áp dụng và thực hiện các quy định văn hóa nơi mình đang làm việc. Với nội dung trên, các đội tuyển đã mang đến cho khán giả những tiểu phẩm hấp dẫn, nội dung cô đọng nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trong việc thực hiện văn hóa tiên di. Kết thúc hội thi, ban giám khảo đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 54 triệu đồng. Trong đó, giải nhất được trao cho đội tuyển chi nhánh may thời trang, 2 giải nhì thuộc về đội tuyển chi nhánh may sông Công 1 và chi nhánh may sông Công 2. Thông qua cuộc thi đã tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ công nhân viên giữa các chi nhánh, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết để từ đó xây dựng văn hóa tiên di theo hướng bền vững, có chiều sâu và đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 9 và thứ 10. Từ ca ghép thận đầu tiên được thực hiện vào tháng 9 năm 2015 với sự giúp đỡ của Bệnh viện Quân y 103. Đến thời điểm này, kíp bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã làm chủ được 97% quy trình ghép thận. Các khâu từ xét nghiệm, hội chẩn, lấy thận từ người cho, rửa thận, ghép thận đều được các bác sĩ của bệnh viện thực hiện thành thạo dưới sự giám sát kỹ thuật của chuyên gia đến từ Bệnh viện Quân y 103. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có hàng trăm bệnh nhân suy thận có nhu cầu ghép thận. Với việc làm chủ hầu hết quy trình ghép thận, hiện nay Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có khả năng thực hiện 10 đến 15 ca ghép thận mỗi năm. Đây là bước tiến nhanh chóng giúp bệnh viện tập trung phát triển mạnh kỹ thuật ghép thận để làm tiền đề thực hiện thành công đề án ghép tạng, mà gần nhất là mục tiêu thực hiện được kỹ thuật ghép gan trong vòng 2 đến 3 năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các chương trình liên kết với các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn để tổ chức các hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao kỹ năng sống cho các em học sinh. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của các bậc phụ huynh cùng sự đón nhận của các em học sinh.
Cuộc thi Đầu bếp nhí là một hoạt động ngoại khóa vừa được trường tiểu học Phú Xá, Đội Cấn và một số trường học tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn kết hợp với trung tâm tiếng Anh Thêm UK Thái Nguyên tổ chức. Cuộc thi chia làm 10 đội, mỗi đội có từ 15 đến 20 thí sinh. Trong thời gian 45 phút, các đội thi phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu và chế biến món ăn đã đăng ký, bao gồm các món ăn truyền thống của Việt Nam và một số món ăn hiện đại ngày nay. Nói về hoạt động ngoại khóa này, cô giáo Phạm Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xá cho biết.
Thì tôi thấy rằng là để mà có được cái hoạt động này thì việc trung tâm phối hợp với các nhà trường để có thể làm tốt được công việc này thì rất là tốt, sẽ nâng cao được hiệu quả giáo dục vào trong các nhà trường. Và tôi cũng hy vọng rằng là các nhà trường cũng sẽ thấy được cái tác dụng to lớn của cái việc vừa học vừa chơi mà lại rất là hiệu quả.
Cuộc thi diễn ra trong không khí nhộn nhịp, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ trong cách chế biến và chuẩn bị nguyên liệu, nhưng hầu hết các em học sinh đều rất cố gắng trình bày món ăn sao cho sinh động hấp dẫn nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt sau khi chế biến món ăn xong, các đội thi phải tham gia phần thi thuyết trình bằng tiếng Anh. Lần đầu tiên được tham gia hoạt động ngoại khóa như thế này, em Trần Thị Mỹ Linh, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cho biết.
Hôm nay con tham gia cuộc thi này là con rất vui và nhờ cuộc thi này mà con biết thêm rất nhiều món ăn của đất nước mình.
Có thể thấy, tuy chỉ diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ, nhưng hoạt động này đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh cho các em sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Đây còn là hoạt động trải nghiệm thú vị, giúp các em có thêm kiến thức về các món ăn của dân tộc Việt Nam, đồng thời có thêm kỹ năng về nội trợ để giúp đỡ bố mẹ cùng thực hiện bữa cơm gia đình. Mặt khác, hoạt động này còn giúp các em được rèn luyện và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Chia sẻ về hoạt động mà các nhà trường và Trung tâm Tiếng Anh Thêm UK tổ chức, chị Lương Thị Hằng Linh, phụ huynh của em Nguyễn Trang Nhung, trường tiểu học Đội Cấn cho biết.
Tôi thấy từ khi mà trung tâm phát động phong trào thì con gái là biểu hiện rõ rệt, rất thích vào bếp để làm món ăn, đặc biệt là món mà cháu đăng ký với trung tâm. Và tôi thấy nếu mà cứ tổ chức được thường xuyên như thế này thì rất là tốt. Thì trẻ con bây giờ thông thường là ít khi phải làm việc nhà. Như này là thứ nhất là cháu biết làm thì nó cũng sẽ có sự quan tâm tới gia đình hơn, và thứ hai là tăng thêm cái kỹ năng khi cháu trưởng thành.
Sau thời gian thi sôi nổi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 7 giải khuyến khích cho các đội thi. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải dành cho đội thi thuyết trình món ăn ấn tượng và giải cho đội có món ăn trình bày hấp dẫn nhất. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù điều kiện làm việc còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu nhân lực, song những năm qua, tập thể cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là chia sẻ của đồng chí Trần Quốc Hưng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên. Bài viết Những đóng góp thầm lặng của tác giả Thúy Hằng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh Đài Khí tượng Thủy văn, Giám đốc Trần Quốc Hưng giải thích. Trụ sở đài xây dựng từ những năm 1980, nhiều năm nay chưa được tu bổ nên xuống cấp nghiêm trọng. Có Công việc của đài là trực và cập nhật thông tin 24/24 giờ, nhưng biên chế vẻn vẹn có 5 người, gồm 3 dự báo viên khí tượng và 2 dự báo viên thủy văn đều có trình độ kỹ sư chuyên ngành. Các đơn vị khác thuộc đài như trạm thủy văn Gia Bảy cũng chỉ có 5 người, trạm khí tượng Thái Nguyên 3 người, trạm khí tượng Định Hóa và trạm thủy văn Trã, thị xã Phổ Yên mỗi trạm có 2 người. Do đặc thù công việc nên cán bộ và quan trắc viên ở đây ít có điều kiện giao lưu với bên ngoài. Nhà cửa cũ kỹ xuống cấp, cả những trang thiết bị thiết yếu của đài như các máy vi tính cấu hình cũng thấp, chạy chậm, chưa có bản quyền phần mềm. Có máy tính chỉ cài được Win XP, không chuyển sang được Win 7, dẫn đến khó khăn trong việc cài đặt các phần mềm chuyên dụng, khai thác các sản phẩm dự báo trong nước và thế giới. Đặc biệt, nhân lực làm công tác dự báo tại đài còn quá ít, nên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cán bộ ở đài và các trạm khí tượng thủy văn khá vất vả do phải làm thêm giờ trong điều kiện làm việc chưa được cải thiện như hiện nay. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Hoàng Thị Thanh Huyền, trưởng trạm khí tượng Định Hóa chia sẻ. Cũng may là em ở gần ông bà ngoại nên có thể gửi con để đêm hôm đi trực. Chồng em làm nghề xây dựng nên đi công tác ngoại tỉnh nhiều, hầu như không đỡ đần gì được trong công việc và chăm lo con cái. Có hôm ông bà đi vắng, đêm hôm em phải bế cả con đi kiểm tra nhiệt độ không khí, độ ẩm, lượng mưa để kịp thời báo về đài. Mùa khô còn đỡ, mùa mưa bão, việc theo dõi diễn biến hình thái thời tiết rất vất vả. Người bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ công việc của chúng em nhàn hạ, nhưng thực tế không phải như vậy. Trạm chỉ có 2 cán bộ, công việc thì trực 24/24 giờ. Nếu một trong 2 người bị ốm hoặc gia đình có công việc bận thì càng khó khăn hơn. Hiện nay, mạng khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh còn quá thưa thớt. Diện tích của tỉnh trên 3.562,82 km², có 2 con sông chính và hàng trăm hồ đập, trong khi đó chỉ có 2 trạm khí tượng và 2 trạm thủy văn. Đặc biệt, hồ Núi Cốc có diện tích lưu vực 535 km², dung tích hồ 176 triệu mét khối nước, chưa có trạm thủy văn nên rất khó khăn cho công tác cảnh báo, dự báo lũ cho hồ. Để theo dõi sự biến động của thời tiết và kịp thời ra các bản tin về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai thì cứ mỗi ngày phải có 3 ca trực. Mỗi ca trực cần có ít nhất 1 dự báo viên khí tượng và 1 dự báo viên thủy văn, chưa tính đến các ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy mỗi ngày cần có ít nhất 6 người trực, trong khi nhân lực lại thiếu. Trò chuyện cùng chúng tôi, các cán bộ của Đài Khí tượng Thủy văn đã chia sẻ về nghề. Những người làm nghề này, nhất là các trạm khí tượng, trạm thủy văn ở vùng sâu vùng xa, ít được giao lưu với xã hội, nên thường muộn lập gia đình. Mặt khác, sức ép về công việc rất lớn vì đo mây, nắng, mưa, gió, nước, nhiệt độ của đất theo định kỳ và phải truyền số liệu đảm bảo thời gian quy định bằng mọi giá, đặc biệt là những khi thời tiết thủy văn biến đổi bất thường. Gian khổ của những người làm nghề khí tượng thủy văn không thể đo đếm được. Những bản tin dự báo khí tượng thủy văn mà đài đưa ra hàng ngày, thậm chí hàng giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng là minh chứng sống động nhất, chứng tỏ đội ngũ cán bộ viên chức Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên luôn biết vượt lên khó khăn trong cuộc sống và công tác, thực hiện tốt các hoạt động dự báo, thông tin khí tượng thủy văn, quan trắc, giám sát biến đổi khí hậu, phục vụ phòng chống thiên tai ngày một chính xác và hiệu quả hơn, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Quý vị và các bạn thân mến, phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao và nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua các thành viên trong câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên đã thể hiện tinh thần yêu nước của mình thông qua nhiều hình thức, trong đó phải kể đến tinh thần say mê sáng tác thơ ca của từng hội viên. Trong quá trình tham gia sinh hoạt, các thành viên trong câu lạc bộ đã tìm được cho mình nguồn cảm hứng sáng tác với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng và sớm cho ra mắt nhiều bài thơ hay và ấn tượng, có sức lay động lòng người. Trong chuyên mục Người cao tuổi hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả nghe đài bài viết Người cao tuổi Túc Duyên thể hiện tinh thần yêu nước qua những trang thơ của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Chúng tôi đến thăm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi đúng vào dịp các thành viên trong câu lạc bộ đang bàn tiệc ngâm thơ và giới thiệu những bài thơ mới sáng tác để chuẩn bị xuất bản tập thơ mới. Được thành lập từ năm 2006, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã trở thành nơi sinh hoạt lý tưởng cho những người yêu thơ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho lớp người cao tuổi và ngày càng thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia. Tính đến nay, số hội viên của câu lạc bộ có gần 50 người trong độ tuổi từ 60 đến 80 tham gia sinh hoạt thường xuyên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thơ ca với các câu lạc bộ thơ ca thuộc hội cao tuổi của nhiều phường xã trên địa bàn thành phố như Đồng Quang, Quang Trung. Hoạt động giao lưu đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác, sưu tầm thơ ca ngày càng phát triển. Ông Phạm Khắc Mã, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết, do có niềm đam mê sáng tác thơ ca từ nhỏ nên khi về nghỉ chế độ, ông tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ từ năm 2015. Từ khi tham gia câu lạc bộ đến nay, năm nào ông cũng sáng tác từ 30 đến 40 bài thơ, trong đó một số bài thơ được đăng tải trên các báo của Trung ương và địa phương.
Tôi tuổi cao rồi, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội thôi. Còn yêu thơ làm cho con, cho cái tinh thần nó thoải mái hơn, nó trẻ trung lại hơn. Và nó đóng góp vào một cái tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi những người tốt, việc tốt, những cảnh đẹp của quê hương đất nước, sự đổi mới của quê hương đất nước. Thực ra thơ nó là tiếng lòng của tôi. Tôi nói lên được cái tâm tư, tình cảm của mình đối với lại cái cuộc sống hiện tại của mình. Đồng thời thơ nó làm cho mình trẻ lại, nhiều khi quên cái tuổi già đi. Và mình làm những cái bài thơ về, ngoài bài thơ xây dựng quê hương đất nước và những cái cảnh đẹp ra, thì mình có thể làm những cái bài thơ tình để nói lên những nỗi lòng của cái khát khao, những cái thiếu thốn của những thanh niên hoặc là những con người hiện tại mà dòng đời có khi không nói được, mà chỉ có thể thơ nói được thôi.
Trong quá trình sáng tác thơ ca, phần lớn các thành viên trong câu lạc bộ đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên đất trời, con người và vạn vật. Trong suốt hơn chục năm qua, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên đã phối hợp với câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ Túc Duyên xuất bản được nhiều tập thơ, gồm Quê hương ngày ấy bây giờ 2007, Một thoáng xuân quê 2008, Một thời để nhớ 2009, Miền quê yêu dấu 2010, Miền quê yêu thương 2011, Còn mãi với thời gian 2012, Dòng chảy tình thơ 2013 và gần đây nhất là tập Hương thơ 2016. Mỗi tập thơ như một lời nhắn gửi tới bạn đọc gần xa, nét riêng của quê hương Thái Nguyên nói chung, cũng như mảnh đất và con người Túc Duyên nói riêng. Bước vào năm 2014, bên cạnh những tiêu chí đang được duy trì thực hiện, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên còn đề ra nhiều tiêu chí hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ tại các cơ sở, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên người cao tuổi. Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Tiến Quý, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết.
Đối với câu lạc bộ thơ ca phường Túc Duyên đã thành lập được hơn 15 năm. Như đây tập hợp những người làm được thơ này, những người yêu thơ này, những người thích thơ này, thì bao gồm tập hợp những người đó. Cho nên đây là một sân chơi cho người có tuổi phường Túc Duyên trong năm qua. Và thông qua kết quả hoạt động của từng năm và trong 10 năm qua thể hiện được cái phong trào thơ ca của phường Túc Duyên đã nổi lên được. Là duy trì được phong trào người tuổi, góp phần sống vui sống khỏe cho người cao tuổi. Trong thời gian tới thì trên tinh thần với cái thành tích đã đạt được, chúng tôi cố gắng giữ và duy trì phong trào thì thơ ca phường Túc Duyên, đẩy mạnh cả nội dung về chất lượng cũng như về số lượng, làm cái cơ sở để phát triển phong trào văn hóa văn nghệ Túc Duyên nó phát triển lên.
Trong quá trình tham gia sinh hoạt, nhiều hội viên của câu lạc bộ yêu thơ một cách say đắm. Họ lấy thơ làm nguồn vui trong cuộc sống, để giao đãi bạn bè và lấy thơ để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, nhân thế, cũng như để giáo dưỡng con cháu và thế hệ trẻ ngày nay. Một số hội viên trong câu lạc bộ đã sáng tác nhiều bài thơ viết về Bác, về quê hương Túc Duyên yêu dấu. Điều đáng nói là một số hội viên trong câu lạc bộ tuy không được sinh ra và lớn lên tại quê hương Túc Duyên mà chỉ có gắn bó với mảnh đất này trong một thời gian ngắn. Song ở họ tình yêu cũng như niềm tự hào về nơi đây đã trở thành nguồn sáng tác bất tận. Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, bà Triệu Thanh Hải, hội viên câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết.
Thường hàng quý là chúng tôi cũng được phường tổ chức cho họp và gặp mặt tại hội trường để giao lưu. Thứ nhất là văn nghệ và thơ ca, và rất nhiều các ông các bà rất cao tuổi nhưng mà có nhiều những cái bài rất là xúc tích và bổ ích trong cuộc sống. Thí dụ như là bài thơ quê hương đổi mới của Túc Duyên. Thăm đất Túc Duyên rộn tiếng cười, chợ rau hoa quả sắc xanh tươi, đứng nhìn khách sạn xây đâu đó, ngồi ngắm nhà hàng dựng khắp nơi. Chúng tôi là một trong những thành viên cao tuổi của phường Túc Duyên, Chúng tôi rất là yêu quê hương, yêu đất nước và tham gia về thơ ca rất bổ ích. Tuy rằng các anh các chị là đã rất là cao tuổi rồi, nhưng mà rất là năng nổ và nhiệt tình trong công tác sáng tác thơ ca, nói về các chủ đề của đất nước, của quê hương, những cái hay cái đẹp để làm gương cho các con cháu noi theo và học tập.
Để sáng tác được những bài thơ hay, có sức lay động, có chỗ đứng trong lòng bạn đọc và sống cùng với thời gian, thì các hội viên trong câu lạc bộ luôn phải tìm hiểu, khám phá cuộc sống đời thường, từ đó xây dựng nên hình tượng thơ. Trong quá trình sáng tác, phong cách sáng tác và cách sử dụng ngôn ngữ hình ảnh của tác giả có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó mang tính quyết định đến sự thành bại của một bài thơ. Để thơ dễ đọc, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người, các tác giả đã vận dụng một số thể thơ quen thuộc như thơ Lục Bát, thơ Thất Ngôn Bát Cú, kết hợp với cách sử dụng ngôn ngữ giản dị, chủ đề gần gũi nhằm làm phong phú thêm đề tài sáng tác. Xuân này rất nhiều bài thơ được giới thiệu với bạn đọc, tiêu biểu như Xuân về trên đất Túc Duyên, Càng vui xuân, Túc Duyên càng nhớ Bác, hay Túc Duyên trên đà tiến bước. Tin chắc rằng với niềm tin và sự cố gắng của mình, thời gian tới câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên sẽ sáng tác được nhiều bài thơ hay với nội dung phong phú đa dạng và ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc gần xa. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Người cao tuổi. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 3 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 25 tháng 3 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại trạm cấp nước Quang Vinh để phục vụ thí nghiệm cắp ngầm, thời gian từ 6 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại trạm cấp nước Quang Vinh, xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Do vậy, khu vực phía Bắc thành phố gồm các phường Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, Phú Lương sẽ bị mất nước từ 6 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.